cho dùng cái cổ này nè, cho dùng cái bàn tay này bóp bóp cái tay cho cổ một chút xíu, rồi cái bóp nữa tôi cho cái vai này, cái bóp chỗ này để chi ở trở về cái thực tại. Tại trong suốt những cái thời gian qua, hình như là 3-4 tiếng rồi đó, bị cái nặng này họ rơi vào một cảnh giới khác, họ trở về cái giới thực tại mà mình không chịu tiếp nhận họ trong cái giới thực tại, họ tưởng là họ tiếp tục trong cái giới đó nữa, nó khổ tâm cho họ lắm, họ không biết họ đang ở đâu. Thì mình vừa giới thiệu với chị ơi, tôi đang hồi niệm cho chị này, chị biết không, chị niệm Phật chị về Tây Phương, chị quyết lòng chị niệm Phật về Tây Phương, nhớ không, niệm đi. Dạ dạ con niệm. Để tôi bóp cho chị nha. Mình rõ ràng mình đang bóp cho chị, mình đang bóp tay cho chị, máu mê nó chạy lại trở lại cái chuyện bình thường của mình, tư ra liền tức. Có sao đâu ạ? Không, đó là một cái phương pháp mà mình giúp cho người ta thoát ra những cái mê mê sáng sáng, không biết làm mộng hay là thực, cho họ trở về với thực. Họ trở về với thực rồi, bắt đầu họ niệm Phật với mình. Trời ơi, khi mà cô ta ra đi, tất cả mọi người ngỡ ngàng, nên mỗi lần có những người đứng dưới trăng luôn. Mà sau đó rồi thì quý vị mới nói, trời ơi, tôi không ngờ được. Tôi nói bây giờ sau này, có những người nói tôi, nói sau này gặp trường hợp này, tôi tin tưởng là tôi có thể giải được đó. Tôi nói, có những lúc nó khó, những lúc nó dễ, chứ không phải là tôi tài ba gì đâu, nhưng mà đây là cái căn bản của chị. Có những người mừng lắm. Tôi nói bây giờ trời, làm sao bây giờ là quay được cũng viêm đó, quay được thì người ta quay được. Đó, cho nên cái tắm rửa thay quần áo là như vậy. Còn ví dụ như khi mà người ta chết rồi, sau 8 tiếng đồng hồ, quý vị có muốn thay thì có thể thay. Còn nếu quý vị không có an tâm thì để 12 tiếng, 24 tiếng rồi thay cũng được. Càng về sau, càng bất khả tư nghị. Quý vị hiểu liền. Quý vị có từng đi, có thấy những người mà chết mới 8 tiếng đồng hồ, nó cứng như một cái mê vậy. Tôi nói thiệt quý vị, đó là những người bất phước. Dễ sợ lắm, mà có những người chính tôi là người đầu tiên tới hồi, mà tại vì tôi là một người Phật tử, đi tới một cái chỗ đó, tôi không cách nào tôi làm người khác được hết trơn. Tại vì có cái đó nó vượt qua khỏi tầm tay của một người Phật tử rồi. Thì cái vị đó nó nằm chết cái đó. Tôi cũng chẳng có tuổi niệm hồi niệm mà tôi không dám khai thị. Tại vì cái đó nó qua khỏi cái phần của tôi rồi, tôi nói như vậy, quý vị hiểu cái gì? Sau 8 tiếng hồ, từng thùng nước tới, mà để mà làm cho cái mềm lại cũng không mềm luôn. Sau cùng là cái cách thắng được để mà thay sinh người đó, tức là hiện tượng công phúc. Mà trong suốt cái thời gian đó cũng có nhiều vị ở đó thì cứ lo lễ này lễ nọ, bàn tính sau cùng rồi. Đó là tại vì những người không chịu tin câu A Di Đà Phật để mà về với Phật, cứ quyết là tự chứng đắc để mà vượt qua sanh tử luân hồi. Quý vị kia nghĩ thử, vượt qua sanh tử luân hồi là quả vị A La Hán. Một cái nghiệp pháp của vị A La Hán làm gì có cái tuổi thứ như vậy. Một người đi về cái giới trời đã vi diệu rồi, một người đã đi về cái giới người, ngài tinh không cũng là bề ngoài tốt tươi rồi, thì làm gì mà chúng ta mơ. Cho nên cẩn thận. Cho nên cái việc này nên đỡ sau khi mà chúng ta hồi niệm xong. Quý vị ví dụ như sau khi chết xong, thay áo thay quần để làm gì đó, sau 8 tiếng hồ, 12 tiếng hồ, 16 tiếng hồ, 30 tiếng hồ cũng được. Ông cụ nhà tôi sau 4 ngày mà khi mà mở cái con bằng đàn tiếng mà mở ra để cho bắt đầu quay lại, người ta dành vô, người ta cầm cái tay lên cầm chút xíu là lọc luôn cái quan tài của ông cụ tôi luôn. Tôi cắn không được. Mà lúc đó đang biết là không có quay phim. Tôi cắn, người cắn cái chỗ này, người ta chung ở trên, chung dưới nền đất luôn. Mà tôi cắn còn không được luôn. Đó là quê mà. Mà chỉ được vô một bên kia, cái nách nó dở lên đâu có được đâu. Mà nhờ người ta xô lại, người ta la quá, ở kia thì xô lại chứ không lọc luôn. Tại đông quá mà tôi không cho. Tôi nói thôi để cho một mình cái anh này, anh liệm này, tức là anh chồng của gì Nhung đó, anh đó. Thế để anh chồng anh này, anh làm cho cái gì coi. Nhưng mà ai còn muốn vô được thử chút thôi. Vậy như là nó cứ lớn như những cái chuyện mà nó mắc cười đó. Mà những cái đó không quay phim được, chứ quay phim được cái gì cũng mắc cười luôn. Cho nên khi mà một người mà được đi bản sanh về Tây Phương, quý vị thấy bất khả tư nghị. Không bao giờ có cái hiện tượng dễ ra đâu. Trong khi đó một người mà chết, tôi nói thiệt, nếu mà không phải bản sanh thì là những cái sẽ xấu. Một ngày sau chúng ta thấy bắt đầu có mùi hôi rồi, hai ngày là có thể khó chịu, ba ngày là không có thể tưởng tượng được rồi. Nhưng mà một người mà bản sanh, tôi hy vọng rằng quý vị để đấy, 7 ngày sau có phải sư cô pháp giác, 7 ngày sau phải không, thần tính nó mềm mại sao? Có ai cướp ai ai coi gì đâu mà quyết đừng có ngại chuyện đó. Phật pháp bất khả tư nghị, phải tin tưởng, tin chịu vững vàng, đừng có nên tin mà tin lòng mòn, tin thứ khó lắm, khó cứu người lắm. A Di Đà Phật. Câu hỏi thứ hai là sau khi người đó được vãng sanh rồi thì việc kế tiếp phải làm sao? Còn nếu người đó không được vãng sanh thì có cách nào giúp cho người đó hay không? Người đã vãng sanh rồi, xin thưa thật, nếu mà một người vãng sanh rồi muốn làm cái gì cũng được hết, biết chắc chắn là người muốn tụng kinh cũng được, muốn niệm Phật cũng được, muốn bỏ vô hồn cũng được, muốn cho cũng được, muốn thi cũng được, muốn làm thế là không cần nữa. Quý vị có hiểu không? Thế quý vị có biết là Ngài Thiện Đạo Đại Sư, Ngài biểu diễn là vãng sanh bằng cách này leo trên cái cây cao đó, xe thì đó phải lên dưới ngồi vô trên bàn đi luôn. Thành thế nhà ngài muốn ngài biểu diễn chơi như vậy mà có nhiều người là chống tay chống đi cái chuyện mình tự đi luôn, muốn làm sao làm mà sau đó muốn làm sao làm mà. Cái chuyện đó là cái chuyện nếu mình thực sự biết một người bản sanh rồi chúng ta làm sao làm thừa thực nó như vậy. Nhưng mà cái khổ cái là chúng ta không biết người đó có chạy hay không, cho nên các yếu tố dạy cho chúng ta làm cái làm những cái phương pháp là càng an toàn, càng kính cẩn, càng cẩn thận càng tốt. Thì nếu mà người ta vãng sanh rồi mà mình làm như vậy là mình hướng tất cả những cái phước đó, mình hướng tất cả những phước đó để mà dồn cho cái ngày mình làm chủ mình mà được hưởng cái phước mà mình ra đi an nhiên tự tại. Còn mình bất cẩn đối với một cái nhục thân của Bồ Tát ở trên mình bị lợi rất chịu, cái gì với cái chỗ này không? Cho nên sáng làm càng cẩn thận càng tốt. Là khi mà mình hộ niệm mười mấy tiếng đồng hồ, 20 tiếng đồng hồ xong rồi thì bắt đầu mới thay áo thay quần hay nhập niệm gì đó, thì tôi khuyên quý vị nếu mà có thầy có đồ tới tụng kinh thì mình cứ việc làm, còn không thì cứ tất cả đều những người nào ta liền thì cứ để người ta liền, còn đồng tu chúng ta thì áp dụng pháp một câu A Di Đà Phật trên dưới thái tá gì cũng một câu A Di Đà Phật. Ông già tôi là người ta liền sao liền, còn Phật tử cứ đứng chung quanh nằm cứ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật niệm tốt cùng luôn. Trên đường đi từ Sài Gòn đi về Nha Trang có một cái bạn đi theo sát bên một tài, ông ta cứ ngồi niệm một A Di Đà Phật A Di suốt như vậy. Rồi về tới nhà xong rồi bữa chút cũng có nhiều người cũng bày ra cũng rắc hoa rắc hương gì khắp nơi rồi cứ vẫn như vậy mà đi về A Di Đà, cứ niệm A Di Đà Phật. Về tới quê thì ở một quê người ta các bạn nhạc đi kêu mấy cái người mà ỏi về cái gì đó thì tôi cũng đành chịu thôi, đến người ta ỏi về chứ giờ tôi biết làm sao bây giờ. Nhưng mà xong rồi tôi nói thôi bây giờ nó cho tôi niệm Phật, nhưng mà rồi người này tế thì kêu lễ thôi bây giờ cái đó ông giảm xong rồi thì thôi mình cũng đành chịu thôi. Cho nên nếu mà ở nhà quê mà chết chồng cứ ỏi thì không chịu thua thôi, cái gì khó lắm bây giờ. Người ta làm theo cái cách của thế gian, không phải là Phật pháp. Phật pháp cũng bày như vậy mà cứ ta làm thế gian, người ta nghĩ ra cái điều kèm này, nghĩ ra cái điều cấp nọ, người ta cứ ỏi cho nó thì thôi chịu thua. Rất là khó hồ niệm không được. Cho nên hồ niệm là chỉ một câu A Di Đà Phật niệm tới cùng. Không kinh không kệ, tôi nói thật với không kinh không kệ nhiều khi không còn kinh kệ nữa. Tại vì tối cái kinh nào mà cứ một người sắp sửa xuống địa ngục mà đi về Tây Phương đâu, một câu A Di Đà Phật làm được câu chuyện đó. Như vậy một câu A Di Đà Phật cái công đức nó nặng hơn. Cái kinh là để cho chúng ta tạo phước, làm theo cái đó mà được phước. Mình đâu có tu phước đâu ạ, mình tu tịnh mà, dùng cái phước đó mình tác vào cái lúc phòng sanh đi về Tây Phương mà. Cho nên một câu A Di Đà Phật bất khả tư nghị. Còn ví dụ như thế gian pháp người ta tụng được hay thời các tụng tốt vô cùng, tạo cho cái cơ duyên thêm cái duyên Phật pháp cho chúng sanh ở xung quanh, cho những người còn sống, cho người ra đi đều tốt hết, mình trở công đức cho. Còn không nếu mà quý vị không có gì cả, không biết làm sao, cứ một câu A Di Đà Phật mà niệm cho tới cùng sầu khổ hướng công đức, giống như một niệm như vậy rất là tốt. Đứng trước quan tài mình khai thị được như thường. Khi lúc mà nói về khai thị tôi sẽ nói rõ hơn về cái chuyện này. Đó là cái người mà vãng sanh. Còn cái người tiếp tục ví dụ như là nào là cái đĩa cơm, đĩa chén rồi xin hỏi quý thầy sao? Có nhiều quý thầy thì bắt là để 3 chén cơm, có nhiều quý thầy thì 4 chén cơm, có nhiều quý thầy thì 1 chén cơm. Cái đó cứ theo mình. Có nhiều quý thầy là bắt bỏ 3 miếng thức ăn, rồi lấy cái đũa chắc là 4 chén cơm ra để đoạn vô. Cái quý thầy nói là không cần chắc. Đi cứ để cơm lên đó rồi gác đũa đó, quý thầy nói cắm cho đừng có để, thì cái đó là quý thầy làm. Thì khi có cái trang nghiêm như vậy cũng tốt, chứ không sao cả. Thì cái đó là xin lỗi các vị đó. Của chúng ta chỉ có, chỉ còn là làm sao cứu được cái người đó vãng sanh về Tây Phương. Còn cái dụng thông đó, nếu chúng ta làm tương tác, chúng ta được phước. Chúng ta có cái hiếu, chúng ta có cái để, chúng ta làm gương cho người khác. Chứ chúng ta làm sơ ý quá, nhiều khi chúng ta bị cái tội là ngông nghênh, cái tội không kính. Ví dụ như cái bà chồng thì cái vợ con bé cái nó còn nó thực ra thì nó hiền chứ nó không phải nói mà nó hiền. Rồi mấy người mọi người kia cứ suối nó làm, nó hơi dớ tay này, nó dớ tay nọ, nó dớ chân, nó dớ cái đầu, nó dớ cái người la tôi thấy đừng làm như vậy. Mình chỉ làm vài cái thì người ta biết thôi, chứ làm những cái chục cái giống như bắt người ta bắt cái thân đó là cái dục. Bây giờ là gì, người ta không biết thì nó biết rồi, nó không làm nữa thôi, không sao. Cái đấy là do người lớn bày cho nó làm như vậy, không ai dám làm nó không hiền lắm. Con nó dễ thương lắm, tôi nhận nó làm con luôn. Từ từ rồi nếu người đó không vãng sanh thì có cách nào giúp cho người đó không, nghĩa là có cách nào giúp cho người đó vãng sanh Tây Phương? Có. Khó vậy? Có. Khó lắm. Nếu mà trong vòng 8 tiếng mà người đó không được vãng sanh thì trong vòng 49 ngày cũng có khả năng cho người đó vãng sanh. Nhưng mà xin thưa quý vị, khó hay dễ? Khó. Khó chứ không phải là dễ. Tôi ví dụ đưa ra một ví dụ rất là cụ thể, là cái người mẹ của một người hộ pháp cho hòa thượng, người con thì hộ pháp cho hòa thượng hết mình, đem hết nhậu tài sản của ta hộ pháp cho hòa thượng. Nhưng mà người mẹ thì không chịu tu, người mẹ thì thích đánh bạc trường, cho nên sau cùng là người mẹ chết. Nhưng mà vì cái việc làm của người con quá sức là lớn, cho nên hòa thượng mới chỉ thị cho các vị pháp sư tới hộ niệm, làm tam thời hệ niệm, rồi hồi hướng công đức thật là nhiều và khuyên giải rất là nhiều. Sau cùng đến ngày 49 người mẹ mới được vãng sanh, mà vãng sanh là hạ phóng trung sanh, là bằng cách là người mẹ đó trở về coi nhập xác vào một cái vị đồng tu trong ngày 49 và phải cảm ơn tất cả mọi người nhờ cái công đức của quý vị mà tôi được vãng sanh về cực lạc, là hạ phẩm trung sanh. Cái đấy là cô hòa thượng nói ra, và cô thầy cũng đạo cũng có bàn luận như vậy. Trong suốt cái thời gian đó quý vị biết không, là nhờ cái công đức của các Phật tử, cả hàng trăm người, hàng ngàn người tới hộ niệm trì niệm dữ lắm rồi, sau cùng mới được như vậy. Giả sử như nếu không có cái sự mà trợ niệm, nếu không có sự hồi hướng công đức, nếu không có một sự khai thị mà mạnh mẽ của các vị sư, thì chỉ bà mẹ đó, con thì có phước, sao có phước cho mẹ thì nghiệp mẹ mẹ đi, chứ còn không dễ gì đâu mà tới ngày 49 mới được vãng sanh. Cái điều này khó lắm. Thì xin thưa quý vị là chúng ta đừng nên đi cái điều khó, đi cái chỗ khó mà nó cũng dễ. Dễ là gì? Là làm sao trước khi tắt hơi chúng ta đi về Tây Phương luôn đi rồi. Nên đừng nghĩ cái trần giờ nữa, trần giờ nó khó lắm à. Tôi nghĩ là trần giờ nó khó lắm. Tại sao như vậy? Là tại vì nếu mà chúng ta không biết tu phước, chúng ta làm tiêu cái phước chúng ta, thì nhiều khi cái sự bạc phước này nó quậy phá chúng ta đến nhức đầu, đến đau lưng, với mỏi cổ, quan dài, nó quậy chúng ta. Nhiều khi chúng ta vượt qua cái nạn này không nổi, mà chúng ta bị cái nạn này. Cho nên thường thường hòa thượng mới dạy chúng ta là nên tu phước tu huệ là như vậy. Phải là cái tu phước, biết tu phước. Nếu những người nào không có tiền đó mà không biết gì tu phước hết trơn, thì tốt nhất là đừng có nên cạnh tranh ganh tị, đừng nên phóng cao ngã mạn, đừng nên dỗ ngược xưng tên, đừng nên chửi người này chửi người nọ, đừng có nên nhìn tới cái lỗi lầm của các để chi, để tồn trữ cái phước mình lại, mà sau cùng rồi mình hướng cái phước đó trong lúc mà năm chục thì nó dễ dàng, mình không bị trở ngại. Chứ nếu mình tu thế này mà mình sới về cái phước thì sau cùng mình nếu có khả năng mình vượt ra được thì mình cũng được vãng sanh, mình vãng sanh trong lúc khổ sở. Cái điều này không tốt. Chính vì vậy mà mình vừa thêm một chuyện nữa là mình chú ý cho những người mà hộ niệm cho mình, để mình giải cứu cho mình trong trường hợp lỡ mình bạc phước. Bạc phước ở chỗ nào? Quan già trai trực. Cái này phải nặng lắm. Quý vị phải mới thấy khi mà quan già trai chủ nó khởi lên, một người biết tu tôi biết liền, mà những người không biết tu không biết. Có những cái dạng quan già chủ lạ lắm quý vị ơi, nó làm giống như mình có chính đại, làm như mình có thông, làm cho mình có hiểu biết, làm cho những mình đoán ra những cái mà những người khác không đó, không làm được. Nếu mà mình sơ ý một cái mà tưởng mình là chính đắc thật, thì coi chừng mà bị lâm vào cái nạn này. Cái đây là cái lời khai thể rất là mạnh mẽ của Ngài Ấn Quang Đại Sư, chứ không phải là của tôi. Ngài Tịnh Không cũng thường nhắc nhở cái chuyện này, và tất cả các vị cao tăng đều nhắc nhở chuyện này. Và trong tình cờ là trong chuyến này đi về Việt Nam, có nhiều người đã tới chân quê với tôi nhiều lắm. Và khi mà gặp tôi một buổi rồi thì các ngài đó vô cùng là thất vọng và đành bỏ gia đình. Và tôi nói đến cùng quý vị mà đi cùng quý vị với tôi biết cách nào tôi nói được. Và có nhiều người cũng xin là tối là thì tôi về trên Tây Phương tôi nghỉ. Sáng ra trên Tây Phương tôi bà để tôi làm việc. Thế nói bây giờ thấy quý vị có đây đúng không? Mà bây giờ làm sao bây giờ? Rồi hỏi anh Dự Âm ơi, anh tu được chứng đắc thứ nào? Tôi thành thật tôi nói tôi không có chứng đắc gì hết. Rồi tôi khuyên người ta nên thành tâm chia thành cái gì Phật đi. Đừng có nên vọng tưởng nữa. Họ chán nản quá họ bỏ họ đi. Thì tôi ai đi là Phật chuyển đường chứ tôi không dám nói cách nào khác. Thực sự tôi không dám dùng chạm tới. Mà tôi khuyên tất cả gì? Ngài Ấn Quang nói một câu hỏi chúng ta suốt đời học không hết. Là tu hành luôn luôn phải nhớ rằng là công phu chúng ta còn yếu, chúng ta còn phàm phu, tội chứng chúng ta còn sâu nặng, có như vậy mới thoát được cái nạn này. Còn nếu không thì chúng ta bị nặng lắm. Xin tôi nói là cái thành công của quý vị. Và ngày ngày Di Âm thường xuyên là nói là chúng ta phải hồi hướng cho pháp giới chúng sanh, hồi hướng cho quan gia trai chủ, hồi hướng cho ông bà cha mẹ cửu quyền thất tổ chúng ta nhiều đời nhiều kiếp, và hồi hướng về Tây Phương tịnh độ để chúng ta vãng sanh về đó, chúng ta cứu độ chúng sanh. Nhất thiết chúng ta phải nhớ một chút nữa cũng phải hồi hướng hết. Bây giờ hỏi chủ lối mình còn gì cũng hồi luôn. Nên nó như vậy. Tại vì hòa thượng vậy mà càng xả thì càng đắc, càng tu thì càng được. Chúng ta hồi hướng hết thì vô tình rồi. Tất cả mình tưởng là hết như vậy mà tất cả những phước đức nó dồn lại trong lúc mà chúng ta lập chung chúng ta để hướng được cái đó. Nếu mà bây giờ chúng ta tự ngược dỗ ngược siêu tân lên khổ lắm quý vị ơi. Tôi trước khi đi tôi đã tới thăm một người 35 năm. Thực ra vị đó nói ra thì hơi đụng chạm, nhưng mà sự thực tế phải nói cho biết làm sao bây giờ. Tu thiền ở tại cái chỗ gần cái chùa Phật Đà, trong cái gọi là cái chung cư đó, dành cho những người mà tu hành với những người mà già cả rồi đó. Bây giờ cảnh sát không cho phép ra của cái nhà thương đó hơn một tiếng hồ. Nếu mà một tiếng hồ không có thì người ta báo cảnh sát tìm bắt lại liền. Thiệt thật sự, vì sơ ý một chút xíu mà chúng ta có thể bị nạn. Vì thế cho nên khi mà những người mà không được vãng sanh rồi thì không có cái cách nào khác. Ví dụ như thấy họ chết mà cái hiện tượng tốt, thì xin thưa thật là trong cái giai đoạn mà từ lúc tắt hơi cho đến 2 giờ sau, nếu mà biết rằng là họ không có được vãng sanh hay là có những cái gì mà còn sẽ sống, chúng ta phải tiếp tục khai thị, liên tục khai thị trong cái giai đoạn này rất là tốt. Hôm trước ở ngoài tu bà có thằng có người nói là thằng Tâm nói là khai thị một lần cũng đủ, cần khai thị nhiều. Người ta hỏi tôi cái đúng sai thì tôi nói đúng, thầy nói cũng đúng chứ không sai. Và có thể là nói là nếu mà có những người mà không còn khai thị cũng được, đâu còn gì phải khai thị, đúng sai cũng đúng luôn. Là nếu mà những người biết đường đi, những người biết niệm Phật, người ta là vững vàng đi về Tây Phương. Mà nói thí dụ như bác ơi, bác về Tây Phương ha, chắc chắn là được rồi. Tôi về Tây Phương cũng đều đi đâu hết. Quý vị niệm Phật đi, mình đâu còn khai thị nữa, người ta biết đường đi rồi, mình chỉ hỗ trợ cho họ, giúp cho họ, coi như là mở cái con đường nhất thân thang cho họ đi, đừng có trở ngại. Làm được rồi không đâu còn gì phải khai thị. Còn những người thí dụ như là mình biết là mình chắc ăn mình biết thôi, bây giờ bước nằm với vợ Tây Phương đừng đi đâu hết, bác hào bác biết chưa, biết rồi à, thì đó là một lần khai thị đó, bác có vậy thôi đủ rồi. Còn những người mà không dứt được đi, những người mà còn mập mập mờ mờ, những người đều có cái phương tiện gian căn đức được nhiều người quay quanh lại để mà hộ niệm, nhưng mà cái tâm của họ cũng còn yếu, cái nghiệp chướng họ còn nặng, oan gia trái chủ họ vẫn còn báo đời, họ còn có thể đứng cái này đứng cái nào. Cho nên khi tắt hơi rồi họ hiện tượng mình thấy liền, thì mình phải khai thị liền lập tức. khai thị rõ lắm, quý vị coi trong cái cổ phim, những cái cổ phim người khác nó rõ lắm. Tôi nói cô Trọng Thị Kim Phượng ơi, cô phải nhớ thật rõ ràng, tức là lúc mà cô đi có 15 phút, tôi nói rõ là cô phải nghe thật rõ ràng cái lời nói của tôi nghe. Bây giờ là cô đã bỏ cái báo thầm rồi, cái báo thầm này sắp sửa người ta trộm, cô phải mau mau tỉnh ngộ đi. Nếu mà bây giờ cô còn ở đây thì cô phải nghe lời chúng tôi niệm Phật đi về Tây Phương. Cái lúc mà cô còn sống cô tha thiết được Phật cứu cô liền lập tức, thì ngay bây giờ đây cô phải thực hiện cái ý mộng đó, là cô phải thành tâm niệm Phật để đi về Tây Phương, tuyệt đối không còn sau đó, không còn dụ dự, không còn suy nghĩ gì nữa cả. Đây là cái cầu cuối cùng rồi. Nếu mà cô dụ dự một cái lúc qua cơ hội này rồi thì chịu thua, cô đành phải đọa lạc. Cô nhớ cho kỹ nghe. Rồi một chút nữa tôi nói, cô Trần Thị Kim Phượng ơi, cô biết rằng cái tâm của cô là Phật, nếu mà cô không niệm Phật thì cô sẽ niệm chúng sanh, cô sẽ niệm lục đạo luân hồi, cô sẽ trở lại trong cảnh sanh tử này mà chịu quá nặng. Cô có biết không, trước khi cô đi được biết bao nhiêu là chứng nặng, chứng nặng là giải tỏa rồi, Quan Gia Trái Chủ là hỗ trợ cho cô về Tây Phương rồi, thì cô phải mau mau niệm Phật đi về Tây Phương thành đạo để cứu độ họ nghe chưa, còn cứu độ chúng tôi nữa nghe chưa. Mau mau niệm Phật với chúng tôi, đừng có suy nghĩ gì nữa, cứ một chút mà nói như vậy là bắt đầu niệm Phật nữa quý vị. Niệm ra vang 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 liền quý vị không, cứ nhắc nhở thường xuyên trong thoáng thì hai chữ đọc. Để gì? Chúng ta ngừa là cái người đó thường thường khi họ chết rồi mà chưa được vãng sanh, họ chơi với gì lắm, không biết là mình ở trong cái chỗ nào đây, mình đang làm cái gì đây, tại sao bao nhiêu người đứng xưa nữa xung quanh mình niệm Phật, tại sao mình nằm ngay đóng như vậy, mình không biết gì trơn, người ta cứ phân như vậy. Mình muốn cho thiệt rõ ràng, xác định cho người ta, để cho người ta đi về Tây Phương Cực Lạc. Chúng ta cái A Di Đà Phật, cô Trọng Thị Kim Phượng ơi, cô có biết rằng là Phật A Di Đà Phật đang phóng quang xuống đây, Phật dạy là tất cả chúng sanh niệm A Di Đà Phật dẫu cho 10 niệm cũng được vãng sanh về Tây Phương. Vãng sanh về Tây Phương thì cô thành đạo, không vãng sanh về Tây Phương thì cô bị đọa lạc, cô sẽ khổ sở. Mà uống công chúng tôi hôm nay niệm Phật cho cô có biết không, hãy niệm Phật đi, niệm Phật trở về cái trong tâm tự tánh, rõ ràng trong tâm tự tánh của cô là Phật, đừng có đi con đường nào khác. Nếu bây giờ đây gặp những cái cảnh tượng nào, gặp những hình ảnh nào hiện ra trong lúc này, cô phải nhớ cho kỹ nha cô, đó tất cả là hảo huyền, là một áo hết, đừng sợ đừng lo, có chúng tôi đây, hãy niệm Phật đi, A Di Đà Phật đang phóng qua chúng này để mà tiếp độ cô về Tây Phương. Mau mau niệm Phật, ngộ đi thành Phật, đừng có mê nữa. Mình phải nói liên tục như vậy, để chi, để cho cái người đó ta giật mình, nói chung mạnh lên ta giật mình. Tôi nói thiệt có gì, cô giật mình đó nữa mà làm tôi cũng giật mình luôn. Cô chết rồi mà cô giật mình, tôi cũng giật mình luôn. Có gì biết không? Thật sự mà trước khi cô đi cái mắt họ đờ đờ chút con nói gì mà tôi thấy con này cái mắt họ hết hình lao liền, người này chắc là vẫn còn gần. Còn nhiều quý vị ở đây đứng lên mà hồi hướng công đức. Khi hồi hướng công đức thì hồi hướng sang con quay lên, con mắt con mở ra mà trăng veo, tự nhiên nó đục mà bây giờ biết là trăng veo, nhưng mà cái đứa con nít gì nó trăng veo nhìn thẳng tôi, trời ơi hôm nay cô đã đi rồi quý vị ơi, thấy không? Thế là tôi nói nghe, cô Trần Thị Kim Phượng ơi, Quang Minh có Phật đang phụ chiếu tới, cô mau mau niệm Phật đi về, đi theo A Di Đà Phật đi về Tây Phương, tuyệt đối không đi con đường nào khác, nghe chưa? Vậy là tôi bắt mọi người mình khai thị nguyên liền lúc đó này. Tôi biết không, khi mà nói như vậy rồi cái tự nhiên giống như mà cái một cái mũi cảm ứng, cái con mà nó đụng một cái gì đó, quý vị có hiểu không? Cái con cái nữa tôi nói một con nữa, cái tự nhiên mà nhắm lại một cái, con mà đổ một cái nữa liền, nó đổ gì mà nó nhanh đến nữa tôi không tưởng tượng được. Trong vòng một tiếng đồng nó đổi, trời ơi, nó 180 độ luôn quý vị, tưởng tượng đi, 180 từ cái mặt bầm tiếng thì nó đổi, đúng một tiếng 15 phút nó đổi hoàn toàn. Thôi cô này cảm ứng mạnh quá, mà thực sự trước khi mà cô bị nặng, cô tha thiết được bản thân chịu rất lắm. Trời ơi cô mừng, cô gặp cầm tay luôn đó, trời ơi thầy cứu con với thầy, cái tay tôi đập lắm, thì thì cô cho cô thầy đó thầy kêu luôn đi chứ mình không có giờ giấc nào nữa mà bằng nữa chứ không biết chơi cũng được như nào mà tại vì quý vị biết không cái cô đó cũng bị người ta gạt.
Anh nói thật á, bây giờ kêu được anh Dương tới đây là chị cô phúc phấn diễm lắm,
dịp rồi thì cái cô tôi người ta mới khoe tôi cho nên khi mà bắt đầu tôi muốn vô như vậy, cảm ơn lại cái bậc cái thầy ơi tại tối thì cứu con, muốn cô mừng quá thầy ơi tại tối thì cứu con, tại thấy tôi ở ngoài đấy, anh Dương tới rồi này. Cô đó cũng tin được,
vì cô tin được mình như vậy cho nên mình dễ làm được. Thôi thì cứ kể cô tin ta, cô tin tin. Chứ sao nữa, vì cái niềm tin đó mà tạo cho cô một cái niềm tin, nói sao cô nghe.
Cái chuyện mà cô đó là một cái tội rất là lớn, là cái tội phá thai. Mà phá thai hơn 6 tháng rồi phá thai.
Tôi nói bây giờ khi mà bắt đầu tôi nói cô là 6 nghiệp trước, tôi nên là giờ cô có cái tội thì chắc chắn cái có. Vì 6 nghiệp trước này có tội nào khai thì tôi biết đi. Hồi giờ không dám khai lại trời, tôi nói sao sợ quá.
Khai ra. Mà khai ra như vậy, nhờ cái khai đó mà tôi giải luôn. Giải sao? Ôi thôi bây giờ, Phật nói là những người mà tới ngủ mình làm ác giết cha hại mẹ mà sanh mối nghiệp chứ vẫn đi về Tây Phương. Cái chuyện này mình nó lúc mình mê mờ, mình làm mà bây giờ khai ra như vậy, tức là đã sanh mối rồi. Bây giờ, thành tâm tham chấp tay lại, sanh mối rồi. Cứ tôi đi, Nam Mô A Di Đà Phật cũng xin sanh mối tất cả tội lỗi. Nói đi. Nói rồi, thôi bây giờ nói cho là hết rồi đó. Đủ hết rồi mình, không biết hết không mà cô nói ảo là hết rồi. Như thế thì người ta vui. Nói bây giờ cô quyết là cô niệm Phật thì cô về Tây Phương, cô mới cứu được những người cô sát hại này. Cô mới cứu được những chúng sanh cô sát hại. Thì cô mới làm trọn được cái nghĩa vụ của một người tu hành. Cô mới giải được cái nghiệp này. Chứ nếu mà cô nhớ mà cô nói là chết. Tôi bây giờ như vậy tất cả giải yên chí chưa? Yên chí. Một lần niệm Phật nghe dạ niệm Phật. Đừng có sợ gì nữa cả. Chứ không còn sợ gì nữa. Mình phải biết làm tinh thần người ta liền. Chứ đừng có thấy mà như vậy mà cù đó. Như vậy là chết rồi, tại sao cô lại như thế này? Tại sao là cô tôi mạnh như vậy? Cố toàn thì cô cũng hiền chút chứ sao ác dữ như vậy là sao? Mình như là chết cô luôn. Là báo đám như vậy là cái người đó không xuống địa ngục, cũng phải nằm xuống. Là sợ hãi, không tưởng tượng được mà lợi dụng cái lúc mà sợ hãi đó. Đã sợ chết rồi mà còn sợ hãi. Nhất định ôn nhà chết rồi nó sẽ báo cho đến cùng luôn. Mà sao cục đâu có tha đâu à? Mà không biết tại sao là lúc mà cái ngày đó thấy gì tôi đi hồ niệm cái đa năm khác mà tôi trở lại trong lúc đầu 5 giờ 4 giờ rồi, thì tôi thấy đang xảy ra cái hiện tượng đó. Tôi đứng ngoài với tất cả những vị cũng chắc tay cầu nguyện để cho tất cả những vị làm, mình mong cho nó được. Các vị làm gì làm cũng không giải quyết được. Các ngài bỏ đi, trời ơi, các ngài bỏ đi làm tôi cũng chơi lắm. Mình là người ngoài mà mình cũng chơi với ông, muốn chi là người thân trong gia đình, làm sao người ta không chơi với. Cứ chạy ra là thầy ơi ngày mai thầy phải tới thầy cứu không, thầy ơi để coi tôi coi, tại vì nó khó quá trời, khó quá chẳng có gì cả. Cái bây giờ quý vị không, bây giờ anh vô ông đây làm sao, thì bây giờ mình còn nước thì còn tát chứ sao. Vô năn nỉ, trời ơi thiệt chứ thật sự. Cho nên mình năn nỉ như vậy, có nhiều lúc mình gỡ được, có nhiều lúc mình gỡ không được. Thì những người mà không được bản sanh này là chúng ta làm như vậy, khuyên giải khai thì đủ điều đủ cách hết trơn, rồi kêu người thân tới lạy Phật cầu Phật gia mình, rồi trong vòng 49 ngày phóng sanh cực, làm in kinh ấn tốc, làm tất cả mọi cái việc công đức, hồi hướng cho niệm Phật, hồi hướng công đức, khuyên tốt cùng luôn để cho người ta ngộ ra ngã ta phóng sanh được phóng hay không được. Khó vậy, tôi xin nói rằng khó vô cùng chứ không phải là vậy. Chứ không, đừng có nghĩ rằng là cứ mình, cho nên khi mà nghèo thì quý vị đừng có bài cứ ở nhà cứ không ngủ cho đến lên chuyện nghĩ kêu ông đó có hồi niệm là sao. Không phải như vậy đâu. Cái quan trọng là cái tu hành, cái gỡ nghiệp, tự mình gỡ nghiệp. Thì còn sót lại người hộ niệm thực ra là một cái đại ân nhân. Còn mà nghĩ tôi hết nghiệp rồi đó, tôi còn lành rồi không có còn dài thế chủ, thì cái đó tùy quý vị. Nhất là mấy người ở Mỹ, tôi khuyên đi về hộ niệm cái đứa chả khó quá thì làm sao tùy nghiệp của dương đó. Mình phải cố gắng tạo cái dương này, cố gắng tạo cái cơ hội này, mình phải tạo ngay trong cái gia đình của mình, tạo ngay trong cái làng xóm mình, để cho sau cùng rồi mình cứu được họ, họ cứu được mình, chứ không phải là sau cùng rồi mình được chứng đắc đâu. Khó lắm, bất người tu hành không chứng đắc được, mà không chứng đắc được thì chắc chắn phải chết, chết thì còn trong lục đạo luân hồi, làm những chất than thế đi nữa thì nhiều khi cũng trở lại làm người hướng phước là cùng. Mà khó lắm quý vị, không phải dễ đâu. Nếu mà chúng ta sơ ý, cứ nghĩ là họ cứ quan trọng là chúng ta phải tu hành cho thiệt là chứ đắc. Quý vị có hiểu không? Làm sao mà được? Khó lắm không được đâu. chứ không được. Hàng trăm năm qua chúng ta cứ coi thử coi có bao nhiêu người mà được chứng đắc thoát vòng sanh tử, bao nhiêu, đến đây không đến được. Mà trong khi chúng ta hồ niệm coi, rõ ràng sắp tới tôi sẽ gọi cho quý vị hàng lô những người vãng sanh đó, người ta sắp tới gọi của tôi đây, rõ ràng là người ta là con kiến vãng sanh trước mắt mình chứ không phải sau mắt mình đâu ạ. Rõ ràng như vậy đó, nhiều lắm. Quý vị sẽ coi từng tụ, từng tụ quý vị đã thấy vãng sanh, niệm Phật vãng sanh, niệm Phật vãng sanh, niệm Phật mà còn hộ niệm nữa, mình đi con đường thực sự là chắc chắn, chắc cho người bà con mình, chắc cho chính chúng ta. Tôi nói quý vị như ông già của tôi đó, nếu mà tôi không lo từ năm 2000, tôi không năn nỉ ông cụ tôi năm 2000, tôi năn nỉ hết này, năn nỉ đến lúc thành tâm tập rất dễ thế này. Quý vị có hiểu không? Năn nỉ đủ cách để chi, để mà tới cái ngày ông ta ra đi, ông ta mới được phước phật. Nếu mà tôi nói